ai đuổi theo cái sắc đẹp thì người đó khổ, ai đuổi theo cái âm thanh hay mãi thì người đó cũng khổ, rồi đuổi theo cái mùi thơm cũng khổ, đuổi theo cái vị ngon cũng khổ. Có nhiều cái chú đã xích lô cả ngày mà tới chiều cái muốn mua món gì ăn cho vừa với cái miệng, rồi có một ít ly rượu cho nó thỏa thích, thì uống rượu ăn thịt để vừa với cái miệng của mình trong một giờ nửa giờ đó, thì cái công đạp xe một ngày còn nhiều ít. Có nhiều khi không muốn đủ nữa, phải không? Một bữa rượu thịt thì tiêu hết. Thì như vậy cái ngon nó có ít mà cái khổ tới 12 tiếng đồng hồ, phải không? Đó, đó là mình nói nội cái vị thôi, còn những cái khác nó cũng còn khổ hơn nhiều, nhiều không biết bao nhiêu lần nữa. Bởi vậy cho nên mình xuất gia ăn rau luộc chấm nước tương đạm bạc thì mình bớt cực, phải không? Mình bớt khổ. Còn người ta bị gì, muốn ăn món ngon, món ngon mà không có tiền thì phải chạy, mà chạy kiếm thì nó cực. Vì vậy mà thấy rằng năm dục đó ai đuổi theo nó nhiều chừng nào thì khổ lắm chừng ấy, còn ai biết xa lìa nó thì người đó sẽ bớt khổ. Bởi vậy cho nên Phật mới nói những người phóng tâm theo năm dục là những người đó không đáng khen, không có hay ho gì đó. Thì tới đây thì ông Tu Nhàn Đề ông chấp nhận điều đó là sự thật, ông không có gì ông để chối cãi được. Rồi Phật dạy thêm Tu Nhàn Đề, ông nghĩ sao nếu người trước kia chưa xuất gia học đạo, đối với công dụng năm dục, yêu mến ý vui thích tương ưng với dục, thời gian sau chia bỏ công dụng năm dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín bỏ nhà xong nhà học đạo, công dụng năm dục tập diệt vị quản sức yếu, chia thấy đúng như thật, trong dứt tâm duyên theo. Nếu thấy người chưa lìa dục, bị dục nuốt sống, bị dục thiêu đốt, đối công dụng năm dục yêu mến ý vui thích tương ưng với dục, chia thấy rồi không khen nó, không thích nó, tôi Nhàn Đề, ông nghĩ sao nếu có cái vui nhân dục, nhân ái dục này, khi vui cái vui này là thấp hèn nên không khen nó, thấp hèn nên không thích nó, tôi Nhàn Đề, đối với việc này có gì nói chăng? Ở đây thì Đức Phật kết luận tới cái phần người đi tu xuất gia, trước họ đối với ngũ dục họ cũng thụ hưởng, nhưng bây giờ họ thức tỉnh, họ biết rõ cái ngũ dục đó từ khi sinh khởi cho tới khi mà thoát ly, biết rõ rồi, rồi biết cái tai hại của nó, cho nên thấy ai đưa nhiễm trước ở trong đó là không có khen ngợi mà lại còn thương xót. Như việc đó ông thấy có hợp lý hay không thì ông nói rằng không, tù đào, tức là ông không có gì để cãi nữa. Phật bảo tôi Nhàn Đề, tôi khi xưa chưa xuất gia học đạo, được công dục năm dục rất dễ không khó, yêu mến ý vui thích tương ưng với dục, thời gian sau tôi bỏ công dụng năm dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín bỏ nhà không nhà học đạo, công dụng năm dục tập diệt vị quản sức yếu, tôi thấy như thật, trong nhất tâm không duyên theo, tôi thấy người chưa lìa dục, bị dục nuốt sống, bị dục thiêu đốt, đối công dụng yêu mến ý vui thích tương ưng với dục, thấy rồi tôi không khen nó, tôi không thích nó, tôi Nhàn Đề, ông nghĩ sao nếu có cái vui nhân dục, nhân dục ái này, khi vui cái vui này là thấp hèn nên không khen nó, thấp hèn nên không thích nó, tôi Nhàn Đề, đối với tôi có gì nói chăng? Đức Phật Ngài kể chung chung hết, rồi tới kết thúc Ngài lấy Ngài làm bằng chứng. Nghĩa là khi còn là thái tử, Ngài hưởng ngũ dục không có thiếu cái gì, mà khi đó Ngài thấy rõ bản chất của ngũ dục là không có cao thượng, không có hay ho gì, cho nên Ngài từ bỏ nó. Bởi Ngài từ bỏ nó rồi nên thấy ai mê đắm theo nó, Ngài thấy cái đó là cái nhân không tốt, cái nhân thấp hèn. Như vậy cái nhìn của Ngài, cái sống của Ngài, cái thấy của Ngài như vậy, ông có vấn đề gì bàn cãi hay không thì ông chấp nhận xong đó. Thì như vậy tức là ông đã thừa nhận những điều đó là hợp lý rồi. Đây Đức Phật mới đưa qua cái thí dụ khác. Tôi nhận đề, ví như cha con nhà cư sĩ rất giàu có, tiền của vô lượng, nhiều súc vật, phong hộ, thực ấp, các vật dụng cần thiết dư giả. Họ được năm dục rất dễ, họ thành tựu hạnh lành nơi thân, hạnh lành nơi miệng. Ý khi sắp chết không chịu bỏ công dụng năm dục, chết rồi được tiến lên chỗ lành, sanh trên cõi trời, đầy đủ công dụng năm dục. Tu nhàn đề, cha con vị trời này chịu bỏ công dụng năm dục ở cõi trời, ưa thích công dụng năm dục ở nhân gian chăng? Không cù đàm. Vì thế sao? Vì năm dục ở nhân gian là hôn ám, bất tịnh, ý rất chán ghét, không chịu nổi, tranh giành rất khổ. Cù đàm, nếu năm dục ở nhân gian, năm dục ở cõi trời là tối thượng, tối diệu, tối thắng. Nếu cha con vị trời kia bỏ công dụng năm dục trên trời, ưa thích năm dục ở nhân gian, chọn không có lý. Như vậy thì Đức Phật Ngài đưa cái ví dụ đầu để cho Tu Nhàn Đề ổng xác nhận. Nghĩa là có người ở nhân gian giàu có được ngũ dục đầy đủ, nhưng người đó họ lại biết tu hành, họ biết làm những điều thiện, cho nên rồi họ chết rồi sanh lên cõi trời, họ được đầy đủ ngũ dục ở cõi trời. Hỏi họ có muốn bỏ ngũ dục ở cõi trời để trở lại hưởng ngũ dục của nhân gian hay không? Thì ông Tu Nhàn Đề ông nói rằng không bao giờ có, bởi vì ngũ dục của nhân gian nó tầm thường, phải không? Nó nhờ nhớ, nó đấu tranh vân vân. Bởi vậy cho nên không bao giờ có trở lại muốn ngũ dục của nhân gian. Đó là Đức Phật Ngài đưa lên từ từ đó. Bây giờ Phật mới nói thêm: như thế Tu Nhàn Đề, tôi giết năm dục ở nhân gian, vượt qua năm dục ở quả trời, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tính bỏ nhà không nhà học đạo, công dụng năm dục kia tập diệt vị hoạn sức yếu, tôi thấy đúng như thật. Trong dứt tâm dương theo, tôi thấy người chưa lìa dục, bị dục ái nuốt sống, bị dục thiêu đốt, đối công dụng năm dục yêu mến, ý vui thích tương ưng với dục. Thấy rồi tôi không khen nó, tôi không thích nó. Tôi nhận đề, ông nghĩ sao? Nếu có cái vui nhân dục ái này, khi vui cái vui này là thấp hèn, nên tôi không khen nó, thấp hèn nên tôi không thích nó. Tôi nhận đề, đối với tôi có gì nói chăng? Không cù đàm. Như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật Ngài tiến lên một bậc nữa, là Ngài nói rằng đối với cái dục nhân gian Ngài đã có, rồi Ngài vượt qua. Đối với cái ngũ dục của cõi trời Ngài cũng có khả năng đạt được, Ngài cũng vượt qua. Vượt qua những cái dục của nhân gian, những cái dục của cõi trời, để mà lìa dục, tu hành lìa dục. Như vậy thì thấy ai còn mắc kẹt trong có tốt, thấp hèn, không đáng khen. Như vậy thì cái nhìn của Đức Phật và cái làm của Đức Phật như vậy, ông xác nhận là có điều gì không có hợp lý hay không? Thì ông nói không, ông thấy đó là hợp lý. Thì như vậy hồi nãy ông nói Phật là bại hoại, phải không? Nhưng bây giờ qua bao nhiêu cái lý luận đó thì ông mới thấy Phật, ông chấp nhận Phật không phải là quả rồi. Bây giờ Đức Phật Ngài mới đưa ra một cái hình ảnh cụ thể thêm để thấy rằng cái người đuổi theo ngũ dục thì chỉ càng thêm khổ chứ không có vui. Tôi nhận đề ví như người bị bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn, lấy tay vào đến gần lửa ha. Tu nhàn đề, ông nghĩ sao? Nếu người bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn, lấy tay vào đến gần lửa ha, như thế có thể trừ ngứa, không cơ thể được khỏi bệnh hủi, thân thể lành lặn, bình phục như xưa chăng? Không cù đàm. Vì cớ sao? Nếu người bị bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn, lấy tay vào đến gần lửa hơn, như thế lại thêm lỡ, những vết lỡ cũ càng lớn, nhưng người kia trái lại cho là vui. Đó, qua cái thí dụ này chúng ta thấy sao? Thấy rõ cái ngũ dục của nhân gian đó, nó chỉ làm khổ thêm, được hưởng chừng nào là nó khổ thêm chừng ấy thôi, chứ nó không có cái hạnh phúc thật. Bây giờ tôi nói theo cái thí dụ thường để cho tất cả thấy. Thí dụ như mình không có biết ăn những cái món ăn ngon theo ngoài thế gian, họ ăn cá chiên, cá nướng gì đó chẳng hạn, phải không? Thì nếu mình tu sớm, mình không có biết ăn mấy thứ đó, rồi thì mình có khi nào mà mình thèm mấy thứ đó không? Mình không biết ăn nên mình thèm. Còn những người họ được ăn những thứ đó, những thức ăn ngon đó, rồi lâu lâu mà không có thì họ có thèm không? Như vậy thì người không ăn thì không có thèm, còn người ăn rồi nó lại càng thèm nữa, phải không? Như mình bây giờ lâu lâu là bánh xèo rồi ăn, phải không? Rồi tới chừng 3-4 tháng không có cái muốn là muốn ăn bánh xèo. Thì như vậy thì tại có ăn cho nên là có thèm, nếu không ăn thì đâu có thèm. Thì cái ngũ dục thế gian nó là như vậy, nếu mình có hưởng, hưởng chừng nào thì lại càng đuổi theo chừng ấy, chứ không có cái, không có cái mà gọi là đủ đó. Giống hệt như là mình không có bị bệnh hủi, nhưng mà khi nào mình có những cái mục ghẻ mà ngứa, nó có nước, nó ngứa thì lúc đó mình gãi, gãi thì đã ngứa, nhưng rồi nó lằn hay nó chảy ra. Hoặc giả mình hơi vô trong đèn, thấy không? Hơi đèn nghe nó đã ngứa, nhưng mà rồi thì nó chỉ thêm bệnh, nó thêm lỡ thôi, chứ nó không có hết. Như vậy thì cái dục của thế gian giống như người bị bệnh ghẻ, nó càng giúp cho thỏa mãn chừng nào thì nó càng tăng trưởng thêm chừng ấy, chứ nó không có hết. Chỉ có cái người biết tu, biết xa lìa, biết tránh nó thì tự nhiên là lành hết, chứ còn hưởng không có hết. Bởi vậy nhiều người tu hiểu lầm, nói rằng mình không có trải qua hết các cái việc ở thế gian thì mình tu mình không có biết, mình tu khó, phải trải qua hết thì tu mới dễ. Có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng mà đừng tưởng lầm, đừng tưởng lầm vậy. Trải qua rồi cũng không phải là tốt đâu, nghĩa là nhiều khi những cái đó là những cái bệnh thêm đó. Cho nên quý vị biết rồi thì mình cứ nghĩa là thành thật quyết chí tu y theo Phật dạy, mình ngừa mình tránh những cái đó đó thì tự nhiên mình hết. Tôi nói hiểu nhất á, mấy huynh đệ thí dụ như giờ mấy huynh đệ không có tập hút thuốc thơm thì quý huynh đệ có ghiền thuốc không? Mà nếu mình thấy người ta hút thuốc thơm có được được thì mình bắt chước mình hút, nay điếu mai điếu thì lâu lâu cái thật thì sao? Như vậy thì không phải hút nó mà rồi biết rồi nó khỏi ghiền, phải không? Càng biết thì nó lại càng ghiền, càng ghiền thì càng khổ. Chứ đừng có nghĩ rằng hút cho biết chơi người ta, biết rồi cái là nó quen nó trở thành, mà ghiền thì nó lại hại. Bởi vậy cho nên cái người Phật dạy chúng ta biết cho đúng cái đó là cái quả thế nào, cái đó thoát ly nó thế nào, nó kinh thế nào, nó diệt thế nào, biết cho rõ bản chất của nó là đừng có dính mắt. Mà chính không dính mắt cái đó cái khỏe, cái nhẹ nhàng. Chứ còn nếu muốn để cho ngã đủ bốn tường, tường nào mà cũng ngã cho đủ hết rồi sao cho dễ tu, nói tới đâu mình viết tới đó hết, phải không? Thì dễ tu cái đó, nói thì nói chứ không có sự thật. Nghĩa là ngã chừng nào nó sao nó lại cần giấy nữa, chứ nó không có hết. Bằng chứng mấy huynh đệ thôi, nghĩa là uống rượu thì càng uống lại càng ghiền, phải không? Hút thuốc càng hút lại càng ghiền, chứ không phải nó hút thuốc rồi hết ghiền. Đó là những cái lẽ thật mà chúng ta thấy rõ ràng, không có nghi ngờ. Bởi vậy nên hình ảnh nghĩa là vị ghẻ ngứa mà mình càng gãi thì nó càng ngứa. Khi gãi thì tạm đã ngứa đó, nhưng rồi nó lại lỡ lói thêm, hoặc là mình hơi lửa thì đã ngứa đó, nhưng mà nó thêm bệnh chứ nó không có hết đó. Chỉ tăng bệnh chứ không có giảm bệnh. Nói như vậy để thấy cái tai hại của năm dục, không có phải mình được hưởng nó rồi mình sẽ được tốt lành, mình sẽ chán chê, không phải vậy. Đây Phật lại dạy thêm: tu nhàn đề như người bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn lấy tai vào, đến gần lửa hơ, như thế lại thêm lỡ, những vết lỡ cũ càng lớn, nhưng người kia tái lại cho là vui. Tu nhàn đề như thế, chúng sanh chưa lìa dục, bị dục ái nuốt sống, bị dục thiêu đốt mà hành dục. Tu nhàn đề như thế, chúng sanh chưa lìa dục, bị dục ái nuốt sống, bị dục thiêu đốt mà hành. Như thế dục càng thêm nhiều, càng rộng, nhưng kia tái lại cho là vui. Kia nếu không dứt dục, không lìa dục ái, mà ở trong dứt tâm đã hành, sẽ hành và đang hành, đoạn không có lý. Vì cớ sao? Vì đây không phải đạo lý đoạn dục, lìa ái nghĩa là hành dục. Vậy ở chỗ này Đức Phật ngài muốn chỉ cho rõ ràng rằng những người đắm mê ngũ dục thì những người đó giống như cái người bệnh hủi, càng bị bệnh họ muốn cho nó hết ngứa, hoặc là họ hơi lửa, nhưng mà càng gãi càng hơi lửa thì cái bệnh nó càng tăng chứ nó không có giảm. Bởi vậy cho nên người nào mà nói rằng đuổi theo ngũ dục ở tâm mình không có hành, nó đã hành, sẽ hành và đang hành thì điều đó vô lý. Cũng như có nhiều người nói cái cách này, nói rằng thuốc là hút chơi chứ không có ghiền, phải không? Cũng như uống rượu nó uống chơi chứ không có ghiền. Nhưng mà nói như vậy có đúng sự thật không? Ban đầu một hai điếu đầu là chơi, phải không? Nhưng rồi ngày này tháng nọ cái lâu lâu cái nó ghiền hồi nào không hay đó. Bởi vậy cho nên khi mình không có tánh, không có bỏ, mà mình nói rằng mình sẽ không tâm, mình không có dính mắc, thì cái điều đó là vô lý. Bởi vậy cho nên người cao ngũ dục mà nói rằng tâm tôi dứt tâm đã hành, sẽ hành và đang hành, thì cái điều đó là vô lý. Vì những người đó làm thì hành dục chứ không có dứt tâm gì hết. Tư nhàn đề, ví như vua và đại thần được ngũ dục dễ không khó, kia nếu không đoạn dục, không lìa dục ái, công dứt tâm đã hành, sẽ hành, đang hành, chọn không có lý. Vì thế sao? Vì đây không phải đạo lý đoạn dục, nghĩa là hành dục. Đức Phật Ngài dẫn chứng như các vị vua chúa quyền, họ có đầy đủ ngũ dục, rồi họ thụ hưởng ngũ dục, mà khi thụ hưởng ngũ dục họ nói rằng họ không nhiễm ngũ dục. Cái điều đó là cái điều nói dối chứ không có sự thật, nó không có hợp lý. Bởi vậy cho nên nói rằng thọ dục rồi đó là chê nó, hay là đó là xa lìa nó là không có lý, mà người đó là người đương bị cái dục nó lôi kéo, đương hành theo ngũ dục. Vì cái như thế tu nhàn đề, chúng sanh chưa lìa dục, bị ái dục nuốt sống, bị dục thiêu đốt mà hành dục. Tu nhàn đề, nếu chúng sanh chưa lìa dục, bị ái dục nuốt sống, bị dục thiêu đốt mà hành dục, như thế dục càng thêm nhiều, dục ái càng rộng. Nhưng kia trở lại, cho dục là vui, kia nếu không đoạn dục, không lìa dục ái, không dứt tâm đã hành, sẽ hành, đang hành, chọn không có lý. Vì cớ sao? Vì đây không phải đạo lý đoạn dục, lìa dục ái nghĩa là hành dục. Thì như vậy chúng ta mới thấy đoạn này Đức Phật Ngài xác nhận rõ ràng rằng mà đang đuổi theo ngũ dục. Dù người đó nói rằng tôi hưởng dục chứ mà tôi không có nhiễm, tôi không có luyến ái, đó là cái lối nói dối không có sự thật. Nghĩa là khi họ hưởng đó là họ đang nhiễm, họ đương bị nó lôi kéo chứ không có tự chủ. Tư nhàn đề, ví như người bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn lấy tay vào lại gần lửa ha. Có người vì thương xót họ, cầu lợi ích, cầu an ổn, đem cho thứ thuốc rất hay, có thuốc rất hay rồi, có công dụng trừ bệnh, không hư các bộ phận, được khỏi bệnh hủi, thân thể lành lặn, bình phục như xưa. Kia nếu thấy người có bệnh hủi, thân thể lỡ lói, bị trùng ăn vào lại gần lửa ha, và cần các dược liệu. Tu nhàn đề, người kia thấy rồi, ý vui vẻ khen ngợi chăng? Ở đây Đức Phật Ngài nêu cái thí dụ cái người bị bệnh hủi mà trị lành rồi thì đang bị bệnh giải hơi lửa trị thuốc, thì thấy vậy có khen hay không? Thì mình thấy Phật đưa cái thí dụ này nó cụ thể làm sao, phải không? Thấy rõ Đức Phật với cái ông tu nhàn đề, phải không? Ông là đuổi theo một là lìa ngũ dục, thì hai cái nó cụ thể quá. Ở đây thắc mắc về năm cái điều là dục gì, sinh, nhưng mà cái đó là tập, rồi diệt, rồi vị, hoạn, sức yếu, nói chưa rõ năm cái đó như thế nào, thì tôi thì giải thích kỹ lại để cho quý vị rõ. Bây giờ tôi chỉ nói về lưỡi thôi. Cái dục về lưỡi thì sanh á, ở đây không dùng chữ sanh mà dùng chữ tập, rất là hay. Vì sanh cái này nó sinh ra cái kia, nhưng mà cái tập á là họp lại à, mình có cái lưỡi căn, rồi có cái vị trần, nó tiếp xúc với nhau rồi nó sinh ra cái ngon dở à, sinh ra cái ngon dở thì đó gọi là dục sinh, phải không? Dục sinh ra hay là tập à, thì cái cảm giác ngon dở đó nó chỉ có trong giây phút mình ăn, mình nhai, mình nuốt qua rồi cái nó còn hết, nó mất đi đó là diệt. Thì như vậy cái năm dục nó có sanh từ duyên mà hợp lại rồi nó diệt, thì theo duyên mà nó mất đi, đó gọi là dục tập, dục diệt. Dục vị là khi mình thụ hưởng, mình cảm thấy ngon, cảm thấy có sự khoái trá, thì cái đó gọi là vị, ở trong kinh Pali gọi là vị ngọt, vị ngọt, tức là có cái thứ thích thú à, như vậy gọi đó là vị. Rồi tới hoạn, hoạn tức là đau khổ à, nghĩa là đau khổ là sao? Bởi vì cái mình thụ hưởng đó nó đều tới cái vô thường, phải không? À, thí dụ như mình ăn cái thức ăn ngon thì khi ăn nó còn ngon, mà qua đó rồi thì nó hết ngon à, hết ngon. Mà chẳng những nó hết ngon mà có khi những thức ăn ngon nó lại càng có chất độc nữa, phải không? Rồi nó sanh ra bệnh quả. Đó là mình nói thí dụ một cái. Còn những cái khác thì nó cũng như thế thôi. Như hồi nãy tôi nói, vì muốn ăn ngon mà cái anh xích lô cả ngày phải đạp xe chạy liền, rồi một buổi chiều ăn cái dừa ra. Như vậy thì đó là vì thỏa mãn cái dục của cái lưỡi mà phải cực khổ. Đó là tai quản của nó à. Rồi sức yếu, dục sức yếu là gì? Tức là lìa nó. Nếu là người biết dục nó là duyên hợp, rồi cũng theo duyên mà tan, nó không thiệt, mình không nhiễm, không dính, không có đeo đuổi theo nó, thì đó gọi là dục sức yếu à. Sức yếu tức là lìa, không nhiễm trước. Như vậy gọi là biết đúng như thật về dục à, hay là về ngũ dục. Đó là danh từ cho nó rõ như vậy. Và tiếp đoạn hồi nãy, tức là cái lời Đức Phật hỏi tôi nhận đề, tôi nhận đề, người kia thấy rồi ý vui vẻ khen ngợi chăng? Đáp rằng không cù đàm. Vì cái sao? Vì có bệnh cần thuốc, không bệnh chẳng cần à. Bởi vì còn bệnh hủi thì cần gãi, cần hết, cần thuốc. Chứ nếu hết bệnh rồi thì đâu cần hết, đâu cần thuốc. Phật bảo tôi nhận đề, ông nghĩ sao? Nếu người bệnh hủi kia trị được lành các bộ phận lành lặn, đã khỏi bệnh hủi, thân thể mạnh khỏe, bình phục như trở về chỗ mình, có hai lưỡi bắt, nắm bắt người kia đem hơi lửa, khi ấy người kia kinh sợ né tránh, thân nghe nóng rát. Tôi nhận đề, ông nghĩ sao? Lửa này nay sao lại nóng, khổ lớn đáng sợ hơn ngày trước à. Như vậy hồi mình đang bị ghẻ đó, nó ngứa, hơi lửa thì nghe nó đã ngứa, phải không? Rồi tới cái lành rồi mà người ta bắt mình hơi lửa thì lúc đó mình sao à, nghe nóng à, thì cái vụ này lại càng thấy rõ. Nghĩa là khi chúng ta mê thì cho ngũ dục, mà khi tỉnh giác rồi thấy ngũ dục là đáng sợ, đáng sánh, chứ không còn có thấy nó là thích thú nữa. Không cù đàm, người kia trước bị bệnh hủi, thân thể lỡ lói vì trùng ăn, lấy tay vào đến gần lửa hơn, khổ lớn lại tưởng là vui. Tâm họ mê loạn nên có tưởng điên đảo. Đó, nghĩa là cái khổ lớn họ tưởng là vui, chẳng qua là do cái tâm mê loạn mà họ tưởng điên đảo vậy thôi, chứ có cái vui thật nào đâu. Đó, tôi nói nhiều khi mấy huynh đệ thấy ở thường chiếu ở gần cái trại phong, ở trong kia thỉnh thoảng có mấy ông bệnh hủi, mấy bà bệnh hủi họ ra họ ăn xin, cho nên mình thấy rõ theo mấy huynh đệ này mà mang cái bệnh đó rồi còn muốn, còn có muốn con cái gì nữa không? Không ai mà tưởng tượng như vậy mà còn muốn có gia đình, muốn có con cái, phải không? Vậy mà ông nào bà nấy cũng hai ba chú con. Nên mình mới thấy cái khổ mà họ tưởng là vui đấy. Nghĩa là cái đó, người tỉnh, người biết thì thấy nó quá khổ, nhưng người trong cuộc họ lại tưởng là vui. Cũng như vậy, khi mình bị ghẻ lỡ, mình gãi thì nó lỡ thêm, mà mình có ngăn được cái gãi không? Gãi để rồi nó lỡ thêm. Đó. Cái người mà biết được cái đó rồi thì làm chủ được, mà làm chủ được thì trị bệnh nó mới lành, chứ còn nếu đuổi theo nó thì không bao giờ lành được. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật ngài nói cụ thể, ta thấy rõ như vậy. Thì cái người ở trong cái cảnh quá khổ rồi họ được một chút an ủi nào đó, họ tưởng là vui, nhưng mà cái vui họ tưởng vui đó chính là cái khổ thêm, chứ không có vui gì hết. Đó. Tôi nhàn bề như người thân thể lỡ lói, bị lấy tay vào lại gần lửa ha, chia đối với khổ lớn lại tưởng là vui. Tâm họ mê loạn nên có tưởng điên đảo như có tưởng điên đảo. Thì cái điều này nói thật mà người sẽ thấy những người ta với mấy huynh đệ, hoặc là nam hoặc là nữ, ba mươi mấy 40 tuổi hay là hai mươi mấy 30 tuổi ở ngoài, họ là sao? Gia đình rồi, có những người dắt con, phải không? Làm không đủ ăn, thấy mấy ông thầy mấy cô ni đi thông thả, muốn đi chơi thì đi, muốn về về, không có lo cơm lo cháo cho ai hết trơn, như trời khỏe. Thì như vậy họ có nói rằng mình là thảnh thơi không, mình là giải thoát không? Thì họ thấy mình ơi là giải thoát, mà nhiều khi thảnh thơi giải thoát đó lại khởi tưởng điên đảo, muốn làm người khổ, phải không? Đó là cái thiệt là đáng trách. Đó là trong cái thảnh thơi, trong cái nhẹ nhàng mà lại không có sống với cái ai còn muốn làm với kẻ khổ. Tôi thấy những cái lớp mà tôi đã từng dạy, mấy người họ học họ ở trong chùa được 5 năm 10 năm rồi, duyên cớ gì đó không biết, rồi họ ra, rồi họ có gia đình ra thăm, cũng còn chút tình nghĩa ra thăm, người nào cũng ba bốn bụng con, người nào nấy thì tuổi chưa già mà tóc đã bạc, muốn thân tôi nữa. Thì hỏi tại sao nó bây giờ lo nội mà lo cho cái đám con, lo tiền đủ ăn đủ học đó là cũng hết hơi rồi, lo cho mình, lo cho vợ, lo nhà ở, lo đủ thứ lo. Còn mình bây giờ ở chùa thì chùa có sẵn, phải không? Nếu mà chùa có hư thì kêu hùng vô cách, mình cũng không có lo gì. Còn ở ngoài có ai mà cho, tự mình phải lo liệu, cho nên rồi phải khổ. Thì cái điều đó nó cụ Đức Phật ngài mới nói rõ cho chúng ta thấy, cái ái dục của thế gian là đau khổ, mà người họ điên đảo, họ mắc kẹt ở trong đó rồi, họ tưởng khổ là vui. Chứ còn nó đâu có cái gì là vui thiệt. Để chúng sanh không lìa dục, bị dục ái nuốt sống, bị dục thiêu đốt mà hành dục, kia đối với khổ dục có tưởng là tâm họ mê loạn nên có tưởng điên đảo. Tu nhàn đề vị trị bệnh được lành, không đã khỏi bệnh hủi, thân thể mạnh khỏe, bình phục như xưa về chỗ cũ, kia đối với khổ lớn, tưởng tướng khổ, tâm họ thản, không tưởng điên đảo. Như thế đối với khổ dục, có tưởng được đúng như thật, không tưởng điên đảo. Vì cớ sao tu nhàn đề thật quá khi dục là hôi hám nhơ nhớt, ý rất chán ghét, không thể nghĩ đến, chán chê phải khổ. Vị lai thì là hôi hám nhơ nhớt, ý rất không thể nghĩ đến, chán chê chạm phải khổ. Tu nhàn đề Như Lai đẳng chánh giác không chấp trước nói, không bệnh lợi vật nhất, niết bàn vui vật nhất. Vậy thì tới đây Đức Phật Ngài mới kết bàn rằng cái người mà thoát khỏi dục rồi, họ sẽ không còn cái tưởng mê loạn nữa. Bởi không còn tưởng mê loạn cho nên họ biết rõ cái dục là khổ. Bởi họ biết khổ cho nên họ chán chê, ưa thích, thấy nó là nhơ nhớ, đáng sợ, đáng tránh. Còn kẻ điên đảo tưởng thì mới ưa, mới mến nó. Bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài đã giác rồi, Ngài thấy dục là cái đáng chê. Bởi vậy cho nên Ngài không có để cho đuổi theo ngũ dục. Tu nhàn đề nói Phật là bại hoại. Như vậy Phật bại hoại hay là ông bại hoại? Ở đây mình mới thấy rõ ràng là ông tu bồ đề đó, ông tu nhàn đề đuổi theo ngũ dục, đâm đương đi theo cái bại hoại là bại hoại. Nhưng mà cái đoạn này ông mới nghe Phật nói cái câu không bệnh lợi vật nhất, niết bàn vui vật nhất, thế thì ông liền chấp. Vị học tu nhàn đề bạch Thế Tôn: Tu Đàm, tôi từ những vị kỳ cựu tôn đức được hạnh thanh bạch đã lâu, nghe không bệnh vật nhất, niết bàn vui vật nhất. Thế Tôn nói: Tu nhàn đề, nếu ông đã từ những vị kỳ cựu tôn đức trưởng lão học hạnh thanh bạch đã lâu, nghe không bệnh niết bàn vui vật nhất, thế nào là không bệnh, thế nào là niết bàn? Lúc đó vị học tu nhàn đề hai tay bám vào thể này nói: Tu Đàm, đây không bệnh, đây là niết bàn. Như vậy ông nghe lớn được cái không bệnh lợi vật nhất, niết bàn. Các bậc thầy tổ của ông cũng nói như vậy, thì Phật liền vẽ ông, nói rằng bệnh là vui vật nhất, lợi vật nhất. Như vậy thì cái gì là không bệnh, cái gì là niết bàn? Càng đó cái ông bí, ông không dám vào thân này, ông cho thân này không bàn. Cho nên đây Phật bắt đầu vỡ. Cháu tu nhàn đề ví như người mù từ thuở nhỏ, nghe có người mắt nói trắng sạch không nhơ. Người mù nghe rồi bẹp, có người dối trá không vì kia cầu lợi ích, cầu an ổn khoái lạc, lấy áo như sạch đem đến bảo ông nên biết đây là cái áo sạch không nhơ. Ông nên hai tay kính nhận, người mù kia vui mừng kính nhận mặc vào thân, nói trắng sạch không nhơ, trắng sạch không nhơ. Tu nhàn đề, người kia là tự biết mà nói, không biết mà nói, là tự thấy mà nói, không tự thấy mà nói. Đức Phật lý luận vời, phải không? Đưa ra cái thí dụ, nghe người ta nói có cái áo trắng sạch, cái nghe nói hào quá, cho tôi mượn áo trắng, nhưng mà đem cái áo nhơ đưa cho, rồi mình quá nhận mà rồi cho thì cũng như vậy. Nghĩa là Phật nói không bệnh lại vui vật nhất rồi bắt chước nó theo, giống hệt như cái người mù vậy. Nghĩa là nói bằng cách bắt chước mà không tự biết. Thì ông trả lời: Cù Đàm, biết không thấy, như thế như người mù không mắt, thanh là nhọt, là tên, là rắn, là vô thường, là khổ, là vô ngã, mà lấy hai tay nói rằng: Cù Đàm, đây là niết bàn. Tu nhàn đẳng biết không bệnh, huống là biết thấy niết bàn. Nói là biết thấy trọn không, Tu Nhàn Đề, Như Lai Đẳng Chánh Giác trước nói: không bệnh lợi niết bàn vui vật nhất chánh đạo đến hồ. Thì tới đây Đức Phật mới kết thúc mà quở ông, nói rằng giống hệt như cái người mù kia vậy. Đó là cái thân này là bệnh, thân này có phải bệnh hoạn không? Trong đây có người nào nói thân tôi không bệnh không? Như vậy thân này là cái thân bệnh hoạn, thân này là cái thân ung nhọt, này mai nó sọt chỗ kia nó không có bệnh. Thân này giống như là bị bắn vào ấy, nó đau đúng như này, cũng như là con rắn độc. Thân này là vô thường, thân này là không, thân này là không, thân này là như vậy mà bám vào thân này mà không bệnh, nói là niết bàn không. Cho nên Phật vợ ông bám vào đó mà ông nói bệnh, đây là niết bàn. Như vậy thì còn không, chẳng biết không bệnh, biết thấy niết bàn. Cái không bệnh ông còn không biết niết bàn. Thì Đức Phật ngài liền bốn câu kệ mà Phật nói: không lợi bậc nhất, niết bàn nhất, các đạo bác đến an ổn cam lồ. Thì Đức Phật mới nói đủ bốn câu kệ.